cái tâm á, tại vì cái tâm của mình nó không có thể ở không được thôi. Để con người của mình bị nghiệp chướng mà mình không thấy được. Con nít cũng giống mình vậy, nít nó cũng bị nghiệp chướng mà nó che rồi, bây giờ nó ngồi không nó buồn ngủ. Mà có gì á thì cái tâm đó, nó mới thấy an lạc, còn không có cho nó chơi cái tâm nó sẽ bế tắc. Nếu mà không cho nó chơi hay là bởi vì ta thả không cho nó chơi cho nó học, hay là cho nó có giống như là ở Việt Nam thì cho nó đi đá banh, cho nó đi đánh bóng chuyền, bóng rổ, cho nó đi bơi, cho nó học những cái nghề mà có lợi ích cho đời của nó, để cho nó lấp đi cái bế tắc đó. Người lớn cũng vậy, người lớn phải đi làm hay là phải dọn dẹp gia đình, phải nuôi con để lấp cái khoảng trống đó. Còn người tu trời ơi, đụng cho nó chết rồi, mình không đi làm, mình cũng không có lo gì hết, mình cũng không làm gì hết, mình ngồi đó mình chết, mình sẽ rất nguy hiểm. Cho nên phải niệm Phật, niệm Phật lấp nó lại, còn lấp không nổi nó là nó đè mình chết. Mà tất cả đều là nghiệp hết, nó là do nghiệp nó bắt mình phải sống ở trong cái dòng nghiệp đó, mình không thoát được đâu. Người thoát được phải người thường, người thoát được ngồi về suốt ngày không cần làm gì nữa đó, không có cái gì mà có thể mà lay động họ được, tại vì họ biết cái nghiệp đó, lấy tiếng Phật trị nó. Còn người thường lấy tiếng Phật trị không nổi, trị không nổi là nó kéo đi rồi khổ chớ, rồi muốn tu mà tu không được, tại vì không thắng được nó thì tu không được thôi à. Bởi vì người ta phải làm đạo tràng cho mình vô đó, anh thắng không được vô đây tôi kẹp anh không muốn tu cũng không được. Bởi vì người ta muốn vô đạo tràng là tại vì con tưởng mình thắng không nổi, thấy không? Mà thấy thắng không nổi không? Mà phải game đâu, tất cả các thứ đều là game. Trồng cây cũng là thuộc là một loại game, nhìn có phải không? TV, internet, tất cả đều là game hết đó. Mà nó có loại cái dạng nó khác thôi. Anh không ham cái game này, anh ham cái game kia, anh không thể nào thoát được hết tất cả. Bao nhiêu người tu phải nhìn thấy được chứ mấy là chết với nó. Cả mà tham danh tham lợi nó cũng là một cái loại game, một cái loại sở thích của con người. Hoặc là tôi thích làm chùa, thích làm công đức, cái đó cũng là một loại game. Một loại anh không thoát được nó, anh sẽ chết với nó, anh không niệm Phật được với nó đâu. Nhưng mình thích quá cũng không tìm niệm Phật được. Thành ra là niệm Phật là game thì mới được. Thì đó là cái người ta nhìn thấu cuộc đời. Vì cái cạm bẫy cuộc đời nó đầy dẫy hết. Mình thích cái gì là chết với nó mà. Bất cứ cái gì, hãy mình mê nó là, mà mình không mê ngoài không chịu không nổi. Cho nên là phải luyện tập, phải theo chư tổ, phải học đó. Xong rồi ngày liên trì ngài nói hoài, việc sanh tử là việc lớn. Ông không chịu lo, ông lo cái gì? Việc lớn đại sự của ông sắp chết rồi, ông không biết sao. Thì ông phải lo niệm Phật không gián đoạn mà được. Niệm mà niệm hoài vậy đó, ông phải luyện vậy đó thì ông mới thoát được. Mà chúng ta niệm chút thì được, niệm lâu thì không được. Niệm lâu mấy cái game khác nó vô. Con nít thì bị game của nó, mình người lớn bị game của mình. Ai cũng bị game hết rồi đòi giảng sanh. Bởi vậy đó là vấn đề mà giờ muốn thắng nó đó. Ồ, phải có một cái lực mạnh, phải có trí tuệ, phải nhìn thấu nó, phải hiểu được cái người sống ở trên thế gian là bị nghiệp vậy đó. Phải thấy rõ nó rồi bắt đầu mới hạ quyết tâm, mới lập hạnh, rồi mới quyết chí mà giải thoát. Rồi bắt đầu mới ngày ngày mới nhìn coi nó, rồi mới cố gắng, rồi từ từ mới thắng được nó. Thắng được đó giống như ngày Rinpoche, thầy thấy vậy đó, một chỗ hoài vậy đó. Thầy thấy ngày ngồi một chỗ hoài, năm nay tháng nọ, thầy gặp ngày thì ở chung thì biết, wow, cái người này không phải người thường đâu. Hiểu được, còn mình bị cái game cuộc đời này nè. Thích cái này, thích cái kia, nhiều khi lái xe vòng vòng, không làm hết trơn, lái xe chạy vòng, thăm người này, thăm người kia làm, cũng là cái game đó. Hiểu không? Thấy con nít nó chơi game, mình tưởng mình không, mình cũng bị. Tất cả người thế gian đều bị hết mà không biết. Bởi nói là người mà đã lo việc lớn sanh tử đó phải nhìn nó, còn không nhìn nó là muốn tu cũng không được. Muốn tu nó đâu cho tu đâu. Bởi tại ngồi không không được, mình sao tu được. Chừng nào mà hãy cho tôi cái chỗ nào tôi ngồi cái được rồi tôi sống được. Cái đó lợi hại lắm. Tôi không cần gì hết. Cứ cho tôi yên vậy đó. Đừng có bệnh, đừng có tai nạn, đừng có lạnh, đừng nóng, đừng đói. Có chỗ chánh điện hay có cái ghế cho tôi ngồi là tôi có thể sống được rồi. Tôi nhớ Phật tôi về Tây Phương đó, cái người đó là thành ra là cái người tu hành giảng sanh đó. Thì thầy kể cái chuyện bà 4 giờ cho nghe. Bà 4 giờ là mẹ cô Diệu Quang á, cái bà đó đó là bà xin Phật á cho con đau 1 giây chết 1 giờ, xin Bồ Tát Quan Thế Âm á. Đau 1 giây có nghĩa là lâm chung, đau 1 giây đâu có đau gì đâu, đau có 1 giây đâu có đau, chết 1 giờ là bệnh cái chết liền, chứ không phải nằm ở đó rồi cho con cháu nó hầu hạ, nó làm khổ cho bao nhiêu người. Hay chết là chết liền, mà đau đau 1 giây sinh vậy. Còn ngày ban ngày á, thì nói chuyện với Bồ Tát thôi, không chơi với ai hết, chơi với Bồ Tát. Thí dụ như bà con bà cho tiền cũng lên bàn thờ, mẹ ơi bữa nay con nó cho con tiền, con muốn làm này làm này làm này, con ăn gì con dâng lên cho mẹ trước xem con mới ăn, kêu Bồ Tát con theo bằng mẹ. Rồi có cái lần đó bà bị đau cái ngón tay á, bà đau quá cái bà đưa 5 ngón tay lên bàn thờ, mẹ ơi cái tay con đau quá, mẹ ơi mẹ làm sao mà giúp cho con, nó đau quá. Cũng nói chuyện Bồ Tát không à, ngày thường không chơi với ai hết trơn, cứ ngồi một chỗ vậy á, cứ cứ là Bồ Tát trong lòng, giống như nói chuyện Bồ Tát, làm gì cũng Bồ Tát, con cái gì không biết tới đó. Thì tự nhiên có cái người đi ngang nói, ồ cái bà bị ngón tay này là do bà bị tiểu đường đó, để cho tôi chữa cho cái người đó, mới mổ ra lấy cái mũ nó ra cái bà lành. Bởi mới nói không cần đi bác sĩ, không cần khám, cũng có người tới tới là tại vì cầu Bồ Tát mà. Thì lúc mà vả lâm chung á, thì cái ngày đó đó bà nói với con bà, 4 giờ chiều nay ta sẽ chết. Nó trời ơi đang khỏe vậy mà sao mà chết được. Bà nói ừ 4 giờ ta chết, không ai tin, mấy đứa con nó không tin. Cái bà mới nói là lấy cục xà bông thơm cho đi tao tắm, xà bông thơm nhất á mà cất hoài không không có xài đó, để cho bà tắm. Xong rồi bà nói cho bà mặc cái bộ đồ gấm đẹp nhất á. Nó trời ơi cái này Tết hay là ăn tiệc với mặc, nó không bữa nay mặc đem mặc đồ đẹp thiệt đẹp, xong rồi ăn một chén cơm, xong rồi có đồng hồ 12 giờ, 12 giờ rưỡi, 1 giờ, 1 giờ rưỡi, 2 giờ, 2 giờ rưỡi, 3 giờ, 3 giờ rưỡi, 4 giờ, quẹo với cổ chết liền. Đúng như cái lời sinh Bồ Tát mà đang ngồi luôn, ngồi mà ra đi luôn. Xong rồi 49 ngày á, thì cô Diệu Quang có nằm mơ thấy bà về, bà nói mày đừng có cúng nữa, tao đi với Phật rồi. Nó là cả một đời toàn nói chuyện Bồ Tát, đâu biết tu, cũng không biết tịnh độ tông, cũng không có sư phụ dạy, mà toàn là cái tâm với Bồ Tát. Bởi vì khi mà nghe thầy kể vậy rồi, ai cũng muốn nói chuyện Bồ Tát hay nói chuyện Đức Di Đà, mình tâm sự với ngài, mình có gì mình có ngài hết trong lòng mình vậy đó, mình sống với ngài. Nha, là bà 4 giờ đó. Cái bà đó hay lắm. Bây giờ người đâu đó là những cái người ngu phu ngu phụ đó, người bây giờ đó có gì đó cũng là tự mình lo, chứ đâu có kêu Phật, đâu biết lên bàn thờ tâm sự hay là nói với Phật đâu, còn khổ cái gì cũng không nói ra. Thành ra là mà cũng không biết sinh là chết làm sao nữa, chết đừng cho con mê, đừng cho con bệnh, đừng làm khổ ai, mà cho con biết trước rồi tới đón con, đó là vậy đó. Cái đó là đạo lý, không cần văn tự, không cần văn chương, mà cái người cái tâm người ta vậy. Mà bác Diệu Hoa nói lạ lắm thầy ơi, cứ nói chuyện với Bồ Tát suốt ngày tụi con tưởng khùng á, tụi con nó làm gì mà cứ nói chuyện với hư không không vậy. Nó kệ tao, tao nói chuyện với mẹ mà, nói chuyện với Bồ Tát kêu bằng mẹ. Rồi hỏi niệm sao, niệm Nam Mô Mẹ, trời ơi niệm vậy cũng vẫn sanh được. Nam Mô Mẹ niệm vậy á, không phải Nam Mô Quán Âm nữa mà Nam Mô Mẹ, kêu bằng mẹ hết. Thành ra là cả một đời. Rồi rồi bà kể thêm là cứ kiếm chỗ vắng vắng ngồi, cái nhà có cái góc nào vắng vắng ngồi, ngồi vậy thơ thẩn vậy, năm này tháng nọ vậy không chơi với ai, hễ mà có ai đi ngang mà đói bụng hay gì thì bà bố thí mà cho cơm, mà nhà rất nghèo mà không có tiền bố thí đâu, thì chùa mà cần đó thì bà đi quyên góp cho. Đang nghe câu chuyện này biết tu rồi, thấy không, nghe một chút thôi. Với thầy nói đó là mình phải lúc nào phải nhớ mình vì sống chết mà tới đây tu hành, chứ không phải là tu dẫn chơi được đâu. Mình vì cái mạng mình nó còn như tơ mành vậy, mình đâu còn thọ, đâu còn ở lâu đây, mình phải thật sự vì việc đó mà làm, chứ không phải là niệm Phật là niệm cho giống như niệm theo cái bổn phận hay là tu là phải vậy, mà mình thật sự mình muốn cứu mình thật sự vì cái việc đó thì mình mới ra sức được. Mình sự thật là mình thương lấy mình muốn tu, mình muốn giải thoát, Bởi ngài Điện Trì nói đó, đừng có phan duyên, đừng có làm gì hết, niệm cho tới cùng thì sẽ được. Còn ông không có thật, không có muốn tu như vậy. Ông có muốn tu chơi chơi thì làm sao mà ông có thể giải thoát được. Ông đã muốn tu rồi, đâu phải tu như vậy. Thì hôm qua thầy đọc bài đó, ngài nói một là coi cái người niệm Phật là ai, còn hai là niệm cho tới cùng, hai cái đều đúng. Đừng có chê là người tham thiền coi niệm Phật là ai là sai. Hai bên đều đúng hết, mà cái bên niệm Phật là niệm cho tới cùng thì liền sáng cái tâm. Là niệm tới cùng sẽ được tam muội đó, ngài nói phải nhắm vậy đó. Mà mình tại vì mình biết là mình tuổi thọ đâu còn lâu, giống như thầy giờ 50 tuổi phải không? 30 năm nữa là bằng mẹ của thầy, là đâu còn bao nhiêu năm, mà 10 năm nhanh lắm. Mình thấy 10 năm rất nhanh, bởi vì 30 năm coi vậy không có lâu đâu. Giống như là mình đi vượt biên qua tới đây giờ là 30 năm rồi. Đâu có lâu đâu, lúc thầy đi xuất gia tới giờ 30 năm rồi. Xuất gia là con biết phải không? Tụi con biết thầy đi xuất gia mà. Cái lúc đó tới giờ là 30 năm rồi. Gần 30 năm rồi. Thấy chưa, 30 năm nữa là thầy bằng mẹ của thầy, thầy đâu còn ở đây nữa. Bởi vì không có nhìn được thì đâu có tu được. Phải nhìn thấy nó, mà tu là phải phải gạt qua hết, không chơi game nữa. Game ở cuộc đời nó đủ đó, loại game hết, không chơi game vậy đó. Giống như bà 4 giờ vậy, ngồi một chỗ vậy, toàn là Phật. Khó lắm. Tại nghiệp mà. Thấy nghiệp không? Nghiệp nó làm cho mình chơi game mà. Tham rồi thích danh, thích lợi, tham tiền, hay là dính vô những cái sở thích đó, là nó kéo lại, nó kéo nó vô luân hồi là tại cái đó. Nếu mà gỡ nó ra hết ngồi niệm Phật thì ai mà không vãng sanh. Thắng không được, tại vì mình ngồi yên không được không. Mình nhìn tụi nhỏ mình học, nó không ngồi yên được. Nó ngồi yên nó sẽ ngủ. Mình cũng giống vậy, mà cái loại mình loại khác. Mình người lớn thì mình vẫn bị. Bởi vậy đó là mình ngồi yên mình không được, thì giờ mình không thắng được cái game của mình. Bởi vì mình phải niệm Phật, mà phải học niệm, nghe, nghe lắng nghe, rồi nghe vô cho sâu xa tiếng Phật, nó đập vô trong tim để cho nó thành chánh niệm. Nghe tới như vậy thì bắt đầu mới có thể có cái lực một chút để mà niệm, mà tu. Tại nghe không kỹ thì nó đập vô trung tâm không được, đập vô trung tâm không được thì bắt đầu nó lùng bùng hết, xong rồi mấy cái game bắt đầu nó áp vô cho người, đỡ không nổi. Không đỡ nổi đâu. Bởi vì nói á, niệm Phật mà không có nghe rõ, niệm nhiều giờ nó sẽ mệt. Mà mệt rồi đó là sẽ không tu được. Mà nếu niệm nghe rõ, niệm nhiều giờ là nó an lạc. Nó không phải mệt mà nó an lạc. Thành ra là tu sẽ tu được. Mà đó là tại vì người ta nghe rất sâu xa tiếng Phật, ta nghe đập vô trong tim, ta nghe thành một cái niềm vui rất vui. Thành ra là người ta khác với cái người niệm nhiều giờ mà mệt. Bởi cái này phải học thêm. Học thêm rất nhiều để thắng hết những cái game đó. Thắng hết rồi mới đi được. Còn thắng là nó kéo vô mất thời giờ lắm. Bởi nói là tôi đâu có bị gì đâu, nhưng mà anh cũng còn thích làm cái này làm kia ở thế gian. Anh thích là anh chết với nó. Bởi vì ngài Liên Trì nói á, cứ chuyên tu, bỏ hết vạn duyên, thật vì sanh tử. Bản thân mình thì mình phải kiếm cái chỗ yên tĩnh. Mà kiếm chỗ yên tĩnh bắt đầu mình mới thấy là những cái game mà mình chơi mình thắng không được nè. Bởi phải học. Rồi tại sao tiếng Phật mình niệm nó mệt nè, nó không vui nè, phải học. Niệm cho nó không mệt, cho nó an lạc. Mấy cái game đó mà không thắng thì phải nhắc, phải lấy sách tổ rồi coi có muốn thoát sanh tử hay không. Bởi vì thí dụ cái người chơi cờ tướng ngày la liền á, ông chơi cờ tướng thì cái tâm ông trong cờ tướng thì còn gì nữa mà giảng sanh được. Cái tâm của ông nằm ở trong bàn cờ hết rồi, ông tu cái gì được. Nhưng mà nhiều khi chơi cờ tướng đâu có thấy có lỗi đâu. Chơi giải trí một chút thôi. Người xưa đánh cờ mà, hay là ông làm thơ. Ông làm thơ, tâm của ông trong thơ rồi sao mà giảng sanh được. Làm thơ cũng bị la à. Vì làm cái gì ngày cũng la hết trơn. Thành ra phải học như bài 4 giờ vậy. Cứ nói chuyện Phật suốt ngày. Mà nói á, nếu mà mình không quen á, mình tu dở á, thì mình tu mà mình mệt. Bởi vì phải theo các ngài. Tu không mệt mới được. Đó là con đường giải thoát.